hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong bối cảnh thế giới đã bước sang năm thứ hai của đại dịch COVID-19, đồng thời hàng loạt các vấn đề lớn trong quan hệ quốc tế nổi lên. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại Anh vừa qua đã thảo luận nhiều chủ đề quan trọng. Trong đó, kết quả đáng chú ý là lãnh đạo các nước G7 đã thông qua kế hoạch xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn, gọi tắt là B3W. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước thu nhập thấp và trung bình trên phạm vi toàn cầu, B3W được đánh giá là kế hoạch đầy tham vọng nhằm tạo ra sự đối trọng với sáng kiến, vành đai, con đường của Trung Quốc. Chương trình hôm nay sẽ làm rõ hơn sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn và những kỳ vọng được các nước G7 hướng đến.
Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 ước tính rằng các nước đang phát triển cần hơn 40.000 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, vốn càng trở nên cấp bách hơn do đại dịch COVID-19. Kế hoạch xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn sẽ huy động hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nước thu nhập thấp và trung bình, trong các lĩnh vực ưu tiên như môi trường và khí hậu, bảo vệ người lao động, minh bạch và chống tham nhũng. Việc thực hiện kế hoạch sẽ có phạm vi toàn cầu, từ châu Mỹ Latin và Caribe đến châu Phi tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các đối tác G7 khác nhau sẽ có các định hướng địa lý khác nhau, nhưng tổng thể của sáng kiến sẽ bao gồm các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới. Đánh giá về sáng kiến này của các nước G7, phóng viên Surin của hãng thông tấn Time Now của Ấn Độ đưa tin tại hội nghị nhận định.
Lãnh đạo các nước G7 đều bày tỏ lo ngại trước những hành động của Trung Quốc gần đây và cả trong thời gian tới. Do đó, họ hiểu rằng cần phải có một phản ứng thống nhất của các nước G7 trước sự trỗi dậy đáng quan ngại của Trung Quốc. Kế hoạch xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn của G7 sẽ nhằm cạnh tranh với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc.
Sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc được phát động vào năm 2013 liên quan đến các sáng kiến phát triển và đầu tư trải dài từ châu Á đến châu Âu và hơn thế. Hơn 100 nước đã ký các thỏa thuận với Trung Quốc để hợp tác trong các lĩnh vực này như đường sắt, cảng biển, đường cao tốc và các dạng cơ sở hạ tầng khác. Giới phê bình thì cho rằng vành đai con đường, phiên bản hiện đại của con đường tơ lụa xưa nối Trung Quốc với châu Á, châu Âu là phương tiện để Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng của mình. Phương Tây đánh giá rằng dự án này của Trung Quốc là thiếu minh bạch và có tiêu chuẩn thấp về môi trường và lao động. Trong khi đó, G7 khẳng định kế hoạch xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn sẽ chào mời sự hợp tác dựa trên sự minh bạch, tiêu chuẩn cao và hướng tới các giá trị.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn là sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu mới, táo bạo mà các nước phương Tây muốn triển khai nhằm đáp ứng hơn 40.000 tỷ đô la nhu cầu cơ sở hạ tầng của các nước đang phát triển. Chính vì đây là sáng kiến nên những bước đi cụ thể chưa được công bố. Tuy nhiên, có thể hình dung sơ lược về sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn qua ý tưởng được công bố từ giới chức Mỹ.
Thông qua sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn, G7 và các đối tác cùng chí hướng khác sẽ phối hợp huy động vốn của khu vực tư nhân để đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng tâm gồm khí hậu, y tế và an ninh y tế, công nghệ kỹ thuật số, công bằng và bình đẳng giới. Sáng kiến sẽ có phạm vi toàn cầu và một số nguyên tắc.
Đầu tiên là nguyên tắc định hướng giá trị. G7 xác định phát triển cơ sở hạ tầng phải được thực hiện một cách minh bạch và bền vững về tài chính, môi trường và xã hội nhằm mang đến một kết quả tốt hơn cho các quốc gia và cộng đồng tiếp nhận.
Sáng kiến này nhấn mạnh vai trò quản trị tốt và các tiêu chuẩn phù hợp trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển. Mỹ cho biết các hành động của sáng kiến được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn và nguyên tắc cao, chẳng hạn như các tiêu chuẩn và nguyên tắc được cập nhật từ mạng Bluedot liên quan tới môi trường và khí hậu, các biện pháp bảo vệ an toàn xã hội và lao động, chống tham nhũng và các lĩnh vực khác.
Thân thiện với khí hậu cũng là nguyên tắc của sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn. Theo đó, các khoản đầu tư sẽ được thực hiện theo cách thức phù hợp với việc đạt được các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris.
G7 và các đồng minh sẽ tận dụng sáng kiến mới để huy động vốn tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, an ninh y tế, công nghệ số và bình đẳng giới. Trong quá trình thực hiện, các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính quốc tế phát triển sẽ tham gia lập kế hoạch thực hiện dự án. Riêng chính quyền Mỹ có kế hoạch làm việc với Quốc hội để tăng khoản đóng góp của Mỹ cho bộ công cụ tài trợ phát triển của G7.
Thưa quý vị và các bạn, nếu xét về ý tưởng, sáng kiến, cơ sở hạ tầng, xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn mà G7 vừa công bố, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của câu lạc bộ các nước giàu, vốn xuất hiện nhiều chia rẽ và mâu thuẫn, mà còn phát thông điệp tích cực đối với thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh những thách thức mà G7 nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt ngày càng phức tạp và cấp bách, việc G7 tìm ra cách phối hợp các hoạt động tập thể để biến các tuyên bố thành hành động mới thực sự là điều quan trọng. Phần cuối chương trình là phân tích của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung này.
Trước hết, cần khẳng định lại rằng, sáng kiến cơ sở hạ tầng xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn của nhóm G7 nhằm đáp ứng cơ sở hạ tầng cho các nước có thu nhập thấp và trung bình là một thông điệp mang tính tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thế giới tiếp tục vật lộn với những hậu quả to lớn từ đại dịch COVID-19. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, thu nhập bình quân đầu người ở các nước nghèo dự kiến sẽ giảm 22% vào cuối năm 2022 so với mức giảm 13% tại các nước giàu. Vì vậy, sáng kiến mới của G7 thể hiện trách nhiệm chia sẻ nhằm tạo ra một nền kinh tế toàn cầu công bằng hơn. Sáng kiến này không chỉ nhấn mạnh ở sự phục hồi kinh tế cho các nước nghèo và đang phát triển mà còn hướng đến một nền kinh tế xanh, nghĩa là đã tính đến các giá trị phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện tại đây mới chỉ là sáng kiến, còn nội dung cụ thể như là số tiền huy động, cơ chế đóng góp, lựa chọn các quốc gia đối tác để trợ giúp hay là việc phân bổ tài chính, thời hạn triển khai và cả mục đích kinh tế đều chưa được đề cập rõ ràng. Chắc chắn các nước G7 sẽ còn mất nhiều thời gian để triển khai cụ thể sáng kiến này và trở ngại để biến sáng kiến này thành hiện thực là không nhỏ. Đầu tiên là việc huy động nguồn tài chính hàng trăm tỷ đô la ra sao. Mặc dù là những nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, nhưng quy mô nền kinh tế G7 hiện đã khác thời điểm ra đời ở những năm 1970. Đó là chưa kể các nền kinh tế trong nhóm đều gặp phải nhiều thách thức từ đại dịch COVID-19. Nhiều người đặt câu hỏi, đây sẽ là một kế hoạch để G7 huy động những nguồn tài trợ mới, bổ sung cho các nguồn năng lượng mới, hay đơn giản là tái thiết kế những chương trình tài trợ hiện có. Hiện G7 mới chỉ thông báo một cách chung chung là sẽ huy động vài trăm tỷ đô la trong những năm tới nhằm lấp đầy khoảng trống trong tổng số 40.000 tỷ đô la Mỹ mà các nước đang phát triển đang có nhu cầu. Ngoài ra, tính rủi ro của dự án cũng cần được làm rõ khi G7 mong muốn huy động cả nguồn vốn tư nhân để tài trợ cho sáng kiến. Vì thế, cần phải chờ đợi xem sau khi đưa ra sáng kiến rất hứa hẹn này thì các nước phương Tây sẽ triển khai sáng kiến đó ra sao, lợi ích thực sự mà sáng kiến này mang lại là gì. Mục đích thực sự là tạo ra một mối quan hệ cùng có lợi với các nước nghèo hay chỉ là để kiềm chế các ảnh hưởng của Trung Quốc? Thực tế, trong các tuyên bố, giới chức Mỹ không ngần ngại chỉ ra rằng sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn là cách để đối trọng lại với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc vốn đã có hơn 100 nước tham gia. Trong bối cảnh thế giới thế kỷ 21 đang chứng kiến một cuộc chiến địa chính trị lớn giữa một bên là các nước phương Tây muốn duy trì vị thế thống trị của mình và một bên là Trung Quốc đang vươn lên rất mạnh mẽ, thì sự ra đời của sáng kiến cơ sở hạ tầng mà G7 vừa công bố là minh chứng cho thấy sức nóng của cuộc cạnh tranh địa chính trị này ngày càng gay gắt. Trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc, Trung Quốc đã thông qua luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài, một động thái mang tính biểu tượng nhằm khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đáp trả những bước đi mà phương Tây nhằm vào nước này. Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn là một bước đi như thế và chắc chắn Trung Quốc đã sẵn sàng đẩy cuộc cạnh tranh ở quy mô toàn cầu giữa sáng kiến này với vành đai con đường. Nhìn ở góc độ khác, rõ ràng nhờ có sự cạnh tranh từ Trung Quốc mà các nước phương Tây phải chú trọng hơn đến các nước nghèo. Trong nhiều năm qua, các nước G7 hầu như không bận tâm đến cơ sở hạ tầng của các nước kém phát triển, đặc biệt ở châu Phi. Nhưng giờ buộc phải hành động sau khi Trung Quốc tung ra sáng kiến vành đai con đường và thu hút nhiều nước tham gia. Việc G7 triển khai sáng kiến mới đến đâu, hiệu quả thế nào cũng sẽ là phép thử đo lường cuộc đọ sức giữa hai thế lực. Cũng chính bởi thế, điều quan trọng là câu lạc bộ các nước giàu cần hành động ngay lập tức để biến những tuyên bố thành hành động cụ thể.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.